Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Mở rộng tầm nhìn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến tầm nhìn cũng có nghĩa là sự nhìn thấy tầm mắt của chúng ta. Nhưng mà mở rộng tầm nhìn trong phạm vi mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay, nó không phải chỉ mở rộng tầm mắt của mình để thấy xa hơn, mà còn đề cập đến, có nghĩa là chúng ta cũng phải mở cái tâm của mình ra luôn. Người Mỹ họ nói là open mind, tức là chúng ta phải mở rộng cõi lòng của mình ra để đón nhận tất cả mọi thứ. Nếu là những việc tốt đến với chúng ta, những việc vui vẻ, hạnh phúc đến với chúng ta, lẽ tất nhiên chúng ta rất là vui mừng để đón nhận. Nhưng mà mở rộng tầm nhìn ở đây, hay là mở rộng cõi lòng, chúng ta cũng phải đón nhận luôn những điều mà chúng ta không có vừa ý. Những điều có thể làm cho chúng ta đau khổ và phiền muộn, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta không đón nhận nó. Bởi vì trên nguyên tắc an lạc, hạnh phúc mà có, do vì chuyển đổi hay là biến đổi từ đau khổ phiền muộn mà ra. Cũng như những nhà làm vườn vậy, đối với tất cả mọi người chúng ta thấy rác rưởi, nó hôi thối, nó khó chịu lắm. Nhưng mà đối với những nhà làm vườn á, họ rất là vui mừng. Những rác rưởi mà thối đó, nó là chất liệu rất là cần thiết để mà vuông bón những cây hay là những bông hoa. Và sau một thời gian vuông bón đó, những cây hay là những bông hoa đó nó cho chúng ta những trái thơm, trái ngọt và những bông thơm rất là tinh khiết. Cho nên đối với nhà làm vườn, phân san những cái mà chúng ta cho là hôi thối, xa lánh đó, họ rất vui mừng bởi vì họ biết biến chế. Như vậy vấn đề mở rộng tầm nhìn, chúng ta cũng phải sử dụng cái nguyên tắc của người làm vườn chế biến phân san thành những chất liệu ngọt ngào. Có như vậy thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ thênh thang như bầu trời và nó không bị giới hạn ở một điểm nào cả. Trong tinh thần này, xin được chia sẻ với đại chúng. Có một anh Phật tử cũng đã từng tu học. Mình gọi một từ ngữ cho nó đẹp là thiền sinh. Đến thăm chùa, trong khi thầy trò nói chuyện thì anh ta chia sẻ: bạch thầy, trước khi con biết chùa, trước đây con chưa biết tu tập, con thấy tâm tư của con nó kỳ lạ lắm. Nhưng mà từ khi biết chùa, biết thực tập theo phương pháp của Phật dạy, cho tới bây giờ, cuộc sống của con nó thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như trước khi tu tập, những gì xảy ra trong tâm, con cảm thấy nó diễn tiến ra trong tâm tư của mình, giống như cuộn phim trong rạp hát nhỏ, nó tối tăm lắm, mà dường như là nó rất thực và nó rất là kiên cố, không bao giờ thay đổi. Nhưng mà kể từ khi biết đạo, biết tu học rồi, con thấy những gì mà đang xảy ra giống như vở tuồng trình diễn trên một sân khấu rộng lớn, bao la ở ngoài trời. Và anh ta nói thêm, tức là trước đây á, con cảm thấy cái gì con cũng chấp chặt vô đó, cảm thấy cái gì con cũng thấy khó chịu lắm. Một người nào đó làm cho con không vừa ý cũng đủ bực mình. Một cái gì mà người ta lớn tiếng, hay là có những cái gì đó thiếu nhã nhặn, con rất là bực. Có khi còn cự lại, có khi còn gây gổ với người ta nữa. Nhưng mà từ khi con đã tu rồi, thấy những cái đó nó trở nên quang đãng hơn, và không có một sức mạnh nào làm cho con có thể giận dữ và khó chịu. Khi nghe anh ta nói về thí dụ một sân khấu ở ngoài trời, lúc đầu thì chúng tôi thấy kể ra cũng hơi ngộ nghĩnh, tuy nhiên cũng rất là thực. Mà qua đó trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta ai cũng có ít nhất một lần được coi phim. Nói một lần thì hơi khiêm tốn ấy, nhưng mà thực ra coi rất nhiều. Có thể là phim Mỹ, có thể là phim Tàu, coi rất nhiều. Có thể là coi kịch hay là cải lương. Ở đó chúng ta thấy những nhân vật trên sân khấu diễn xuất trong những tình cảnh rối ren, phức tạp trong cuộc sống. Mọi khía cạnh trong cuộc sống, không có khía cạnh nào là không được phơi bày trên những vở kịch, chuyện phim hay là tuồng cải lương. Ở nơi đó chúng ta thấy phản ảnh nhiều khía cạnh, nhiều giai cấp trong cuộc đời. Có thể nói là đó là những điều rất là tuyệt diệu. Nhưng mà cho dù là vở kịch, vở tuồng đó có gây cấn đến đâu, nhân vật đó có đau khổ, có phiền muộn hay là hạnh phúc, sung sướng ra sao trên sân khấu, tất cả những chi tiết đó, những yếu tố đó đều nằm trong khung cảnh của tuồng huyễn hóa trên cuộc đời thênh thang và rộng mở này. Tu học sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn nới rộng hơn, và ở đó chúng ta sẽ khám phá một không gian không giới hạn, một tâm thức bao la, Ở đó chúng ta mới có thể chấp nhận được hết tất cả mọi việc. Bởi vì với một tâm tư hẹp hòi, ích kỷ, chúng ta khó có thể thích hợp với hoàn cảnh lắm. Và như vậy đi đến đâu chúng ta chỉ thấy toàn là đổ vỡ thôi. Nhìn tới mặt người nào, chúng ta thấy người đó là người làm cho chúng ta phiền buồn. Mà tiếng Mỹ gọi là troublemaker đó. Tức là gặp người nào mình có cảm tưởng giống như người đó làm cho mình đau khổ vậy. Nghĩa là sẵn sàng mình gây hấn. Nó giống như là súng mà lên nòng rồi đó, phải bắn thôi. Để gặp ai thì người đó là cái bia để cho mình bắn. Tu học làm cho chúng ta có một tâm thức rộng mở, chấp nhận. Mà qua đó những hiện tượng tương phản rõ ràng như trong cuộc sống hiện thực. Chẳng hạn như trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy có nhiều tòa lầu cao lồng lộng ở trên bầu trời. Nhưng mà trong khi đó, sự kiên nhẫn của chúng ta lại ngắn hơn. Chúng ta cũng có thể thấy những đại lộ rất là rộng lớn. Nhưng mà tầm nhìn của chúng ta nó lại nhỏ hẹp. Chúng ta có thể mua sắm thêm nhiều hơn. Nhưng mà sự tiêu dùng và thưởng thức đó nó là không có nhiều. Quả thật nói ở điểm này, có thể là các Phật tử không vui, nhưng mà thực ra có nhiều người mua sắm nhiều lắm. Thấy chỗ nào mà bán sale á là mình đi mua, tại vì nó rẻ. Nhưng mà có nhiều người mua quần áo về treo đó một thời gian không bao giờ xài tới, rồi cuối cùng đem đi cho Goodwill, hay là cuối cùng đi bán garage sale. Chúng ta có rất nhiều tiện nghi, nhưng mà thời giờ để mà sử dụng đó nó cũng rất là ít oi. Nói trên phương diện học vấn, có nhiều người bằng cấp cũng rất là cao, nhưng mà sự hiểu biết nó là không nhiều. Chúng ta nói quá nhiều, nhưng mà cái sự thương yêu thì quá ít, mà thù hận ganh ghét lại quá nhiều. Có thể trong cuộc sống ai cũng tất bật, cũng xuôi ngược, cũng tìm công ăn việc làm kiếm sống, nhưng mà là không có được bao nhiêu người biết sống, biết trân quý với những cái mà mình đang có. Có thể nói là kỹ thuật về không gian, đi vào vũ trụ, đi lên mặt trăng, đi và về rất là thường. Nhưng mà trong tâm tư con người của chúng ta có nhiều khi thấy mặt người thân chúng ta không muốn gặp. Thấy người bạn bè của mình đứng bên kia đường mình không bước qua nổi, tại vì sợ mình sẽ không trở lại, hay là tại vì cái gương mặt kia nó khó chịu đối với mình, cho nên mình không tha thiết phải đến đó để mà thăm hỏi. Cũng có rất nhiều người có thể dọn dẹp trong căn phòng của mình, dọn dẹp trong hoàn cảnh xung quanh nó rất là sạch sẽ, nhưng mà tâm hồn lại bị ô nhiễm. Có những nhà khoa học có thể là chinh phục ở bên ngoài thế giới, nhưng mà là không chinh phục được trong tâm của mình. Chúng ta làm được rất nhiều việc to lớn, nhưng mà lại ít có những việc tốt lành đến với chúng ta. Có thể nói là với kỹ thuật hiện đại ngày nay đó, có những trái bom mà nó xuyên thấu xuống tới lòng đất, tàn phá không biết bao nhiêu thứ ở dưới lòng đất. Có những trái bom hạt nhân có thể tàn phá cả thành phố, có thể giết chết rất là nhiều người, nhưng mà lại không phá được cái thành kiến xấu xa của mình. Chúng ta có thể có những tài năng, có những sức mạnh, có những cái năng lượng làm việc để thành đạt rất là chóng, nhưng mà là không có đủ khả năng để chờ đợi. Chúng ta có thể nói là có nhiều kỹ thuật về computer, về điện toán, chứa thật nhiều là dữ kiện, in ra không biết bao nhiêu tài liệu, nhưng mà những cái truyền thống tốt đẹp, nền đạo học trong con người của chúng ta là không chứa được, không giữ được. Trong cuộc sống có thể nói rằng nhiều thứ lắm, chúng ta có nhiều món ăn chỉ cần gọi là người ta đem tới liền, nhưng mà nó là chậm tiêu. Có nhiều khi có những con người to lớn, có vẻ như là phong độ, nhưng mà khí cục là nhỏ nhen. Có nhiều khi có thể nói là trong cuộc sống của chúng ta làm thu hoạch lợi nhuận rất là nhiều, rất là sâu rộng, nhưng mà tình người hiểu biết nó lại rất là cạn cợt. Đó là những lẽ thông thường mà một con người của chúng ta trong cuộc đời vấp phải. Tu học sẽ làm cho chúng ta nới rộng cái tầm nhìn đó, san bằng những cái gì mà nó chưa được bằng, bổ túc cho chúng ta những cái gì mà chúng ta chưa có, mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng cái thấy biết đó cho nó rộng lớn bao la hơn. Đôi khi chúng ta còn lầm tưởng những gì trước mắt của chúng ta là có thật, là vững chắc. Do vậy đó mà nếu ai là cái người mà thương mến chúng ta đó, chúng ta cứ cố giữ, cố ôm, cố bám lấy, nhưng mà những điều đó nó không phải vậy. Bởi vì là tính chất của trong cuộc đời, mà nhất là trong cuộc đời ác năm trượt này đó, nếu mà vật không bỏ ta thì ta cũng bỏ vật, không người này bỏ thì cũng người kia bỏ, nó không có cái gì là tồn tại cả. Có nhiều khi chúng ta cứ tưởng một ai đó là kẻ thù của chúng ta, nhưng mà quý vị biết trong cuộc đời này không ai là bạn của chúng ta mãi mãi, mà cũng không ai là kẻ thù của chúng ta mãi mãi. Phải có một tầm nhìn rộng rãi như vậy để chúng ta có thể chấp nhận người đó kẻ thù của chúng ta, nhưng mà cũng là bạn của chúng ta nữa. Không phải ai thù với chúng ta là mãi mãi là kẻ thù, mà cũng chắc rằng những người đó thương, người đó là bạn thân của chúng ta, sẽ mãi mãi là thương và bạn thân của chúng ta đâu. Phải nói rằng là những điều mà chúng ta lầm tưởng là có thật là vững chắc đó, nó cũng giống như vở tuồng trên sân khấu vậy, nó giống như câu chuyện phim vậy. Cuộc đời của chúng ta là như vậy đó. Nếu có lúc chúng ta coi một truyện phim, đến lúc nó cũng kết thúc. Một tuồng cải lương mà cô Trúc Cẩm có thích đến cỡ nào đi nữa, rồi đến lúc cũng phải kết thúc trên sân khấu thôi. Trong cuộc đời của chúng ta cũng giống vậy. Có thể là kết thúc tùy theo phước hay là nghiệp của chúng ta. Có nhiều khi những người kết thúc cuộc đời của mình vài ba chục năm, 40 năm, 50 năm, Có nhiều người kết thúc cuộc đời của mình 70 năm, 8, 90 năm hay là 100 mấy chục năm. Tùy theo phước của mình thọ được bao nhiêu và nghiệp của chúng ta phải chịu đến bao nhiêu. Nhưng mà rồi cũng phải có ngày kết thúc, giống như chúng ta coi phim. Nếu chúng ta biết lùi lại để nhìn cho rộng, cho rõ, kinh nghiệm của chúng ta có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Thay đổi về cách nhìn, thay đổi về cách hành xử, thay đổi về cách chúng ta đối đãi cho nhau. Nhưng mà vì chúng ta không có được cái nhìn đó, và đôi khi ý thức và năng lượng của chúng ta thường bị dính mắc vào một vài sự kiện, có thể nói là nó không cần thiết, có nhiều khi nó quá nhỏ bé, có nhiều khi nó không mang lại một cái niềm an lạc nào cho mình. Chúng ta bị sai sự bởi cái thói quen, rồi cứ như thế mà chúng ta giống như kiếm dây buộc mình. Cô Dư Long biết hả? Những người mà kiếm dây buộc mình là những người đã khổ. Hay là nếu không biết, chúng ta cứ tạo ra cái cặp còng số 8 của cảnh sát để mà tự giam giữ tâm thức của mình lại, giữ chúng ta lại trong một cái nhìn giới hạn và khiếm khuyết đó, thì muôn đời cứ đau khổ triền miên hoài. Tu tập không có nghĩa là chúng ta cố gắng chế ngự hoặc là uốn nắn tâm tư của chúng ta theo một khuôn thức nào đó, nhưng mà nó có nghĩa là làm cho chúng ta kiên nhẫn hơn, mở rộng tầm mắt của chúng ta, nhìn thấy xa hơn. Chúng ta biết dìu dắt tâm của chúng ta về chánh niệm. Nếu có những sân hận, có những cái không như ý, có những cái phiền muộn, và đồng thời cũng làm cho tâm của chúng ta biết thương người, biết xả bỏ với một tình thương rộng lớn. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, cho dù bất cứ một việc gì có xảy ra, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hướng dẫn tâm của chúng ta đến một nơi tĩnh lặng qua các công phu nghe pháp, tụng kinh, thiền tọa, thiền hành. Và có những kinh nghiệm được sự thênh thang của một tâm thức từ bi và tuệ giác. Vì thế mà cho dù là có ngàn hạnh phúc hoặc là muôn vạn khổ đau có xảy ra trong đời sống chúng ta, nhưng mà cái không gian đó như sự thật một bầu trời, nó sẽ chuyển hóa tất cả mọi thứ. Phần còn lại á, nếu là người tu học, nó sẽ không cho phép chúng ta dừng lại ở bất cứ một điểm nào hết á. Cho dù là hoàn cảnh, thời gian lúc đó nó làm cho chúng ta sung sướng, hạnh phúc tột cùng, cho dù là thời điểm, không gian đó, thời điểm đó nó làm cho chúng ta đau khổ muôn vàn, nhưng mà đó không phải là điểm kết thúc, mà chúng ta còn phải bước về phía trước. Biết như vậy, thực hành quán tâm từ bi là một trong những phương pháp thực tập chủ yếu trong truyền thống Phật giáo. Và theo phương pháp này, chúng ta trang trải tâm từ của chính chúng ta đến cho chính mình, và nới rộng đến cho những người thân yêu của chúng ta, có thể là chồng, là vợ, là bạn bè, là những người quen, những kẻ khó khăn, và cuối cùng là đến tất cả mọi chúng sanh trên khắp mọi nơi trên địa cầu này. Vì thế mà chúng ta sẽ không bao giờ cô độc. Cho nên một ai đó mà bảo rằng cuộc đời của tôi cô đơn lắm, cuộc đời của tôi khổ lắm, cuộc đời của tôi như thế này, thế này, thế này. Tại vì người đó không hiểu. Tại vì người đó chưa thấy được không gian là chiếc áo của mình. Không gian là nhà cư trú của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy nó là cô độc, nó là lạnh lẽo, nó là không như ý. Nhưng mà nếu chúng ta biết nhận không gian là chiếc áo của mình, có nghĩa là chúng ta biết nhận tất cả mọi người là anh chị em của chúng ta. Dù người đó là thân, người đó là xa lạ, người đó là quen hay là không quen. Nhưng mà nếu chúng ta biết một điều, đều là bạn hiểu của chúng ta, giống như người Trung Hoa từng nói, tứ hải giai huynh đệ, thì chúng ta sẽ không cảm thấy cô độc. Đi đến đâu và ở bất kỳ nơi nào, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cảm thấy có những người cùng đồng hành với chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ không phải là người cô độc trên địa cầu này đâu. Và đây là kinh nghiệm của một thiền sinh kể lại. Anh ta cho rằng sự ảnh hưởng của pháp tu trong cuộc đời nó rất là màu nhiệm. Sự màu nhiệm này ai thực tập thì người đó biết. Nói là màu nhiệm, có lẽ quý vị cũng sẽ không hình dung được nó màu nhiệm cỡ nào, cho đến khi nào chúng ta gặp phải, chúng ta mới biết, mới ghi nhận đó là màu nhiệm. Theo thiền sinh này cho hay, trong thời gian anh ta gặp hoàn toàn là những việc buồn phiền, thất vọng trong cuộc sống. Nhưng mà có một việc làm cho anh ta bớt buồn phiền, bớt đau khổ và phiền muộn. Trước hết, anh ta nghĩ rằng có một nơi nào đó trên quả đất này, có một người nào đó đang trải tâm từ của họ đến cho anh ta và tất cả mọi chúng sanh ở khắp nơi trên địa cầu này. Nghĩa là có một người xa lạ, ở một nơi xa lạ, chưa bao giờ biết anh ta, cũng không hề biết hoàn cảnh của anh ta, và cũng không có liên hệ gì đến với anh ta cả, nhưng mà vẫn gửi gắm những tâm tư thương yêu của họ đến anh ta. Tại vì người đó đang mở rộng trái tim của mình ra và mong cầu cho anh ta được hạnh phúc, an bình và tự do. Việc đó xảy ra chỉ đơn giản, rất là đơn giản, là bởi vì anh ta có mặt, vì anh ta là một sự sống. Bởi nhiêu đó thôi cũng đủ để cho anh ta xứng đáng được tiếp nhận tình thương của người kia rồi. Và ý nghĩ đó là sức mạnh giúp anh ta duy trì cuộc sống vững chãi, giúp anh ta vượt qua những khổ đau phiền muộn. Anh ta đã đứng vững, anh ta đã can đảm tiếp tục sống, giữa con tim của anh ta không bị tan nát trong những giờ phút tuyệt vọng nhất. Biết rằng là trong giây phút nào và lúc nào cũng có người nào đó trải tình thương đến cho tất cả mọi người, trong đó có chúng ta và cho tất cả mọi người. Điều này phải nói là nó rất là kỳ diệu. Với quan niệm của anh này, với sự suy nghĩ của anh thiền sinh này đúng. Bởi vì đâu đó trong truyền thống của các tôn giáo, mà nhất là Phật giáo, quý vị thấy mỗi ngày thứ bảy Khi mà chúng ta cầu nguyện, nó không phải cầu nguyện riêng cho bất cứ ai cả. Cầu nguyện trước hết là những người có mặt ở tại hiện trường được bình yên, được tai qua nạn khỏi. Và sau đó là chúng ta gửi những năng lượng đó đến cho tất cả chúng sanh vạn loài. Thì như vậy, việc mà chúng ta gửi năng lượng của chúng ta đi khắp nơi thì bất cứ một ai cũng nhận được cả. Tại vì bất cứ một người nào trên cuộc đời này, một khi đã có sự sống, là có quyền nhận được những năng lượng của chúng ta gửi tới. Chỉ vì chúng ta không biết điều đó, chúng ta không tạo cho mình có một cuộc sống đường hoàng, và chúng ta không có một hy vọng, do vậy mà chúng ta cảm thấy cô đơn tuyệt vọng. Thực ra ở các chùa, mà nhất là trong truyền thống Phật giáo, các thầy, các cô người Việt Nam mình lúc nào cũng gửi tới. Thì một người mà anh thiền sinh này nghĩ là xa lạ đó, không ai xa lạ hết, mà chính là các thầy, các cô mình đây, kể cả các Phật tử nữa. Bởi vì tâm tư của một người Phật tử, chúng ta có cầu nguyện thì cũng cầu nguyện trước là cho bản thân mình được bình yên, để chúng ta có sức khỏe và tiếp tục tu học và tiếp tục gửi năng lượng đến cho tất cả mọi người. Và sau đó là nới rộng ra cho chúng sanh vạn loài. Với một ý nghĩ đó, nó đầy đủ sức mạnh làm cho chúng ta vượt qua tất cả mọi chông gai chướng ngại. Cho dù là đau khổ, buồn phiền, nhọc nhằn trong cuộc đời đến cửa nào đi nữa, nhưng mà khi chúng ta đã có một niệm suy tư như vậy đó, thì chúng ta biết chắc rằng một ai kia, có thể là các thầy, các cô, cùng một quê hương, xứ sở, hay là cùng một quốc gia của mình, có thể là bất cứ một vị thầy nào đó, họ cũng gửi năng lượng tới chúng ta. Những người đó chắc chắn là chúng ta không bao giờ biết. Và những người đó chắc chắn họ cũng không cần biết chúng ta là ai. Khi mà chúng ta có sự sống, năng lượng của họ gửi ra, chúng ta nhận được hết. Không cần biết chúng ta là tốt hay xấu, cũng không đòi hỏi một sự trả ơn nào cả. Cũng không phải vì bổn phận, nhưng mà chỉ vì là chúng ta hiện hữu, có một người ngay trong giây phút này đang cần sự cầu mong được hạnh phúc và bình an. Cho nên bất cứ một chúng sanh nào, khi mà năng lượng của các thầy cô hay là năng lượng của chúng ta mà gửi ra, thì ai cũng có thể nhận được hết. Nếu chúng ta ý thức được việc đó, giống như anh thiền sinh biết tu tập giáo pháp của Phật, chúng ta sẽ hiểu rằng mình không bao giờ cô lập trong nỗi khổ đau của mình. Cho dù là bất cứ một tình cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ hoàn toàn cô độc, tại vì chúng ta đã và đang tiếp nhận những năng lượng thương yêu từ mọi nơi. Trong đó có cả thánh, cả phàm, cả tăng, cả tục. Với những ai mà có tâm tư thương đạo mến đời, những ai mà có tâm tư biết lo sự an nguy của tất cả mọi người, họ đều làm như vậy cả. Và khi chúng ta thực tập từ bi quán, chúng ta trang trải tâm từ của mình, là chúng ta đã và đang dâng một món quà rất là chân thật và rất là mãnh liệt đến, trước là người thân của mình và sau là cho tất cả chúng sanh vạn loại. Và chắc chắn rằng Có một người nào đó ở một nơi xa xôi nào đó đang tiếp nhận năng lượng và tình thương đó và sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu chúng ta là người gửi đi thì người nhận được sẽ là hạnh phúc an lạc. Còn nếu chúng ta là người nhận thì chúng ta cũng sẽ nhận năng lượng đó từ một cái nơi xa xôi nào đó, của một vị xa lạ nào đó. Chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và an lạc. Cuộc sống trong thế gian luôn luôn khuyến khích, mời gọi và được dạy tất cả mọi người là phải tránh né cái đau, dù là của thân hay là tâm, hoặc là che giấu nó như thế nào, giống như một cái gì đó rất là xấu xa. Chúng ta thường tin là mình có thể làm cho những cơn đau khổ đó nó biến mất đi. Và ít khi nào chúng ta chịu ngồi xuống trong sự cởi mở, thoải mái và không phán xét để thực sự khám phá một cơn đau trong cuộc sống của chính mình. Chính vì vậy đó mà có nhiều khi có những buồn phiền, chúng ta không thấy được nguyên do nó từ đâu. Có những lúc bị khiển trách, chúng ta cũng không biết lý do tại sao. Có những lúc chúng ta an vui hạnh phúc, chúng ta cứ nghĩ là sự may mắn đó ở trên trời nó rớt xuống. Nhưng mà thực ra có hết tất cả mọi nguyên do. Là bị khiển trách cũng có nguyên do, mà có hạnh phúc an vui cũng có nguyên do của nó. Cho nên điều hay nhất chư Tôn Đức cứ khuyến khích chúng ta ráng làm tất cả các việc lành, đừng làm tất cả các việc ác. Trong những cái mà chúng ta vô tình thôi cũng đủ khổ cuộc đời rồi, thì huống chi là chúng ta cố tình tạo các việc ác. Chúng ta phải chịu ngồi xuống, cởi mở tâm tư cho thoải mái, với một tâm tình không phán xét, không phản ứng, để chúng ta thực sự khám một cơn đau trong cuộc sống của chính mình. Để thực sự chúng ta khám phá, để hiểu coi tại sao mình bị khiển trách. Để hiểu coi tại sao mình được người ta quý mến mình, và tại sao người ta khinh thường, người ta xa tránh mình. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai hết. Bởi vì càng đổ lỗi, chúng ta là tạo ra một cái sự khủng hoảng, là chúng ta lôi kéo tất cả những người không liên can gì đến sự việc vào cuộc, thì cái hậu quả đó phải tự mình lãnh. Bởi vì chúng ta chính là hung thủ quậy rối. Tu tập là một khí cụ rất là mãnh liệt, giúp chúng ta an tịnh, giúp chúng ta có một tầm nhìn rộng hơn, cao hơn, có thể ở đó phơi bày tất cả những phản ứng có điều kiện của chúng ta đối với những kinh nghiệm khó chịu. Nó cũng còn cho phép chúng ta tiếp xúc với những cái khó chịu đó, với những đau khổ phiền muộn đó, với những cái bất an đó một cách sâu sắc hơn. Nếu không chịu ngồi xuống, không chịu nhìn, không chịu cởi mở tâm tư cho thoải mái, mà cứ lo phán xét, lo phản ứng, lo quàng cái lỗi lầm đó lên bất cứ vai của người nào có thể được chúng ta quàng lên, thì muôn đời vẫn cứ khổ đau. Chúng ta phải tập tiếp xúc với những cái gì mà chúng ta có mới được. Cởi mở ra với kinh nghiệm đau đớn không có nghĩa là chúng ta thụ động tiếp nhận nó, cũng không có nghĩa là chúng ta thua cuộc, không có nghĩa là chúng ta yếu hèn. Mà ngược lại, chúng ta học cách tiếp xúc trực tiếp với trái tim của chúng ta trong hiện tại. Cho dù là trong giây phút này đây, kinh nghiệm đó có thể là dễ chịu hay là kinh nghiệm đó nó làm cho chúng ta đau khổ vô cùng. Vì chính ngay nơi đó nó không bị che phủ bởi một điều kiện nào cả, và chúng ta có thể khám phá ra được sự sống của chính mình. Càng khám phá ra được sự sống của chính mình thì mình thấy rằng mình có một tâm hồn rất là bao la. Chúng ta không sợ gì cả. Khi mà chúng ta cố gắng xua đuổi những gì khó chịu, khi mà chúng ta mở rộng tầm mắt và phóng chiếu những viễn tượng đau khổ đó về trong tương lai, thì chúng ta thấy nó rất là cần thiết cho chúng ta sống. Nếu có lúc những anh làm vườn cần những phân xanh, những rác rưới hôi thối kia để tạo ra những trái cây thơm ngon, những bông hoa xinh xắn tươi đẹp như thế nào, thì chúng ta cũng phải biết sử dụng điều đó, những đau khổ, những phiền muộn đó trong tương lai, và tạo cho chúng ta có một tương lai hết sức là đẹp. Bởi vậy có một nhà thơ đã từng nói: nghịch cảnh làm tôi khổ thật nhiều, để tôi rèn luyện ý cao siêu. Nếu mà trong cuộc đời bằng phẳng hết, thành công hết, thì đâu có ai làm vua, đâu có ai làm giáng đốc. Làm vua hay là làm thứ dân do vì ý chí và năng lực của mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta nhìn được cái đau đó một cách trực tiếp, chừng đó chúng ta mới thấy được tự tánh chân thật của nó. Có nghĩa là chúng ta thấy rõ tất cả những cái nguồn gốc, cái nào là cái quậy rối, cái nào là phụ thuộc theo. Cũng như mọi sự việc khác, đau khổ phiền muộn cũng chỉ là một hiện tượng biến đổi, nó không có một thực thể nào hết. Khi mà chúng ta nhận thức được như thế, chúng ta sẽ cảm thấy đời mình nó an tịnh, thư thả hơn, và chắc chắn chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Chúng ta phải tự cởi mở để không còn vướng bận về những đau khổ. Sau khi chúng ta nhìn xuyên qua được tính chất kiên cố và sự giả tạo của nó, thay vì chúng ta xem nó như một thực thể vững chắc, không thay đổi và chiếm ngự trong cơ thể của chúng ta, chúng ta phải tập nhìn nó giống như một thế giới của vạn kiến hoa. Nó gồm có những cảm thọ, nó luôn luôn thay đổi. Những cảm thọ đó có thể là tê cống, có thể là nóng lạnh, có thể là rung động, có thể là trạng thái của hạnh phúc, của vui tươi, của phiền muộn. Nghĩa là hàng ngàn cảm xúc khác nhau và khác nhau, không có cảm xúc nào là giống nhau. Và tất cả những cảm xúc đó, tất cả những hiện tượng đó, tất cả những yếu tố đó gom lại, gom hết lại nhau rồi đặt cho nó một cái tên là đau khổ, là phiền muộn, là không như ý. Thấy những phần từ khác biệt này rồi, và tư thế của chúng là biến đổi và chóng tàn. Vì là biến đổi, vì là chóng tàn, cho nên nếu có phải vui, có phải hạnh phúc, thì chúng ta biết rằng niềm vui này rồi có lúc nó cũng sẽ chấm dứt. Hạnh phúc này rồi có lúc nó cũng tàn. Quý vị cứ coi, không có một tiệc vui nào mà không tàn, không có một cuộc tiễn đưa nào mà không đến lúc chia tay. Do vậy đó mà cho dù là có hạnh phúc bao nhiêu đi nữa, rồi đến lúc nó cũng phải chấm dứt đi. Thì như vậy đau khổ cũng vậy, phiền muộn cũng vậy. Nếu mà trong cuộc đời này, nếu mà A là hạnh phúc hoài như vậy đó, thì đương nhiên quý vị sẽ không thấy đau khổ. Nhưng mà nếu mà trong cuộc đời ai cũng đau khổ hoài như vậy thì có chết sướng hơn chứ sống làm gì. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng là hạnh phúc cũng không còn mãi mãi với chúng ta, mà đau khổ cũng vậy. Cho nên bất cứ một người bệnh nào cũng phải đi uống thuốc cho nó lành. Bởi vì ai mà chịu nổi những cái sự đau khổ đó cho trọn đời. Chấm dứt đau khổ càng sớm càng tốt. Vì thế mà chúng ta phải nhận diện những cấu kết của cơn đau. Nhận diện, thay vì chúng ta để cho cơn đau đó nó lấn áp mình, thay vì chúng ta để những cái phiền muộn bực dọc đó nó chế ngự tâm tư của mình, chúng ta phải biết chế ngự những tâm tư phiền muộn đó. Và chúng ta có thể sử dụng phương pháp này, tức là tâm từ bi quán, quán chiếu về những nỗi khổ về tinh thần, những sự thành bại, những sự chán ngán trong cuộc đời. Cũng như một cơn đau, chúng ta thường nghĩ đến sự chán nản như một vật gì đó nó đang có chiếm ngự trong tâm tư của chúng ta. Nhưng mà khi có thể nhìn thấy sự thật, nó chỉ là những giây phút nào đó rồi nó cũng tàn úa theo thời gian, thì chúng ta không lo gì cả. Mà qua đó, những tâm tư chán nản, đau khổ, phiền muộn, sự thật nó cũng chỉ là trong một giây phút sân hận, một giây phút tiếc nuối, hay là một giây phút phiền muộn, một vài sự thất vọng, chỉ là một tập hợp ngắn ngẫu nhiên và tình cờ của thực tại. Mà đã là như vậy rồi đó thì nó sẽ không tồn tại mãi. Nó không cứng nhắc, nó không bất biến, mà nó lưu chuyển, thay đổi, không có một cái gì để chúng ta phải sợ hãi hết. Tinh hoa của phương pháp đối diện với cơn đau là như vậy. Nói một cách ngắn gọn á, là hãy nhìn cho rõ thay vì chúng ta bỏ chạy, hoặc là tự chê trách mình, rồi từ đó chúng ta tìm ra một sự kết nối lành mạnh với nó. Đối diện với mọi khổ đau, nhìn cho thật rõ và biết chắc, xác định rằng chúng ta không phải là những người thua cuộc. Phần còn lại, chúng ta cũng nên giữ cho thân tâm luôn luôn điều độ. Mà theo chư Tôn Đức thường dạy, trong cuộc sống cũng vậy, mà đối với các thầy cô tu học cũng vậy, luôn luôn phải nhớ ba điểm cần thiết. Thứ nhất là thu thúc sáu căn của mình, nghĩa là không chìm đắm vào sự dính mắc của sáu trần. Thứ hai là điều độ trong việc ăn uống. Và thứ ba là tỉnh thức. Bây giờ nói đến thứ nhất, thu thúc sáu căn của mình, là chúng ta phải thu thúc bằng cách nào? Chúng ta không thể dễ dàng biết những bất thường của thân thể, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy người bên ngoài, chúng ta có thể cảm nhận hoàn cảnh ở bên ngoài, nhưng mà ít khi chúng ta biết những sự thay đổi trong thân thể của chúng ta lắm. Vì vậy có một nhà thơ từng nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mình buồn mà mình không biết tại sao tôi buồn. Không biết là tại vì hôm nay bị người hàng xóm chửi, không biết là tại vì bồ đá, không biết là tại vì mình thua casino mà mình buồn. Không biết trong những thứ đó, mình không biết cái nào là cái nào làm cho mình buồn hết á. Nhưng mà sự bất thường của tâm nó là càng phức tạp hơn nhiều. Thân của chúng ta nhiều khi chúng ta còn không biết thì tâm phức tạp ghê lắm. Khi mà bắt đầu tu tập, chúng ta sẽ cảm thấy có sự khác biệt ngay. Và đây là phương cách mà có thể giúp cho chúng ta biết được thân và tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta có sự tu tập, sẽ thấy cái sự méo mó của tâm mình mà trước đây có vẻ như là bình thường. Và chúng ta có thể thấy những cái hiểm họa nơi mà trước đây chúng ta không hề hay biết. Bởi vì có những sự suy tư không có được lành mạnh. Rồi chúng ta cứ nghĩ là mình ở trong cuộc đời phải như vậy, như vậy, như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta biết thực hành giáo pháp giải thoát của Phật rồi, thì chúng ta thấy những điều đó là không đúng, là méo mó của tâm. Điều này giúp chúng ta thu thúc sáu căn. Thu thúc sáu căn giúp chúng ta trở nên nhạy cảm, có nghĩa là chúng ta giới hạn đi những cái thấy của mình, những cái nghe của mình. Những cái thấy tại sao mình giới hạn? Mình thấy cái phải thôi, thấy cái đúng thôi. Nghe cũng vậy, nghe những điều lành mạnh thôi. Chứ còn á mà nghe chuyện tạo lao thiên địa, nghe nhiều thì khổ đầu mình, mà nghe nhiều nó làm cho tâm tư chúng ta là thay đổi đi cái định hướng đi. Thay vì tâm tư lúc đầu chúng ta rất có thiện cảm với người đó, và chúng ta nghĩ rằng người đó là người đáng để chúng ta nương tựa. Nhưng mà trong một bất chợt, trong một cái vô ý hay là cố tình nào đó, vì cái sự đối nghịch của hai người mà chúng ta là nạn nhân của cái sự đùa nghịch đó, hay là nạn nhân của trò chơi đó, chúng ta bị đầu độc, chúng ta bị bom vào trong đầu, trong tư tưởng của chúng ta những tư tưởng không lành mạnh. Thế là bắt đầu chúng ta có ác ý, bắt đầu chúng ta quay định hướng của mình lại 360 độ. Và lúc đó nếu mà biết kiểm soát thì có thể còn giữ được trong lòng một cái niềm tôn kính nào đó, hay là một sự quý mến nào đó. Nhưng mà nếu không biết á, có thái độ liền, và cái thái độ thù nghịch nó xuất hiện ngay. Thành ra những điều mà chúng tôi cứ thường nói đó, chơi phải có bạn. Nhưng mà loại bạn nào chúng ta cần phải chơi, mà những bạn nào cần phải nhất tâm đảnh lễ mà liền lưu ra. Nói theo ở ngoài đời á, bỏ số dê, dê liền. Đừng có chần chờ một giây phút nào cả. Là bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục nghe, tiếp tục gần gũi với những người bạn ác như vậy đó, thì cuộc đời của chúng ta từ ngát ngát cho tới ngất xỉu cho tới chết luôn. Bởi vì nó sẽ không đem lại cho chúng ta một sự lành mạnh nào cả. Mà bao nhiêu độc tố chúng ta cứ bị bị những cái người đó, bị những người bạn xấu đó họ truốc, họ dồn mãi trong tâm tư của chúng ta, thì một lúc nào đó không kiểm soát được nữa thì những gì nó xảy ra? Thu thúc sáu căn là chúng ta phải biết dừng lại. Cái nói cũng vậy nữa, chúng ta phải nên nói cái nào cần phải nói và những cái nào không cần nói phải ngưng lại. Tiếp xúc ở bên ngoài cũng vậy, bởi vì nếu có lúc chúng ta ăn phải những thức ăn có độc tố, nó làm cho chúng ta bệnh. Nếu độc tố đó nhiều, xúc ruột không kịp, chết liền. Thì món ăn tinh thần cũng vậy, nghe với cái nghe không lành mạnh, thấy cái thấy không lành mạnh, tiếp xúc với những người không lành mạnh, là bao nhiêu độc tố đó đó nó truốc hết trong tâm tư của mình, bệnh liền, gọi là tâm bệnh. Đã có không biết bao nhiêu người bị tâm bệnh rồi, cuối cùng làm sao lẩn quẩn trong cái tâm bệnh đó, và mình thấy cuộc đời này nó chán vô cùng, và sẽ thấy hoàn cảnh chung quanh không đáng để cho chúng ta tha thiết nữa. Do vậy khi mà chúng ta biết thu thúc sáu căn mình thì chúng ta trở nên nhạy cảm, bởi vì tâm tư của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng trong sáng và lành mạnh, giống như chúng ta đi rừng vậy. Khi mà một người đi rừng biết rằng ở nơi rừng thiêng nước độc đó có nhiều thú dữ, có nhiều rắn độc, có nhiều gai nhọn, phải thận trọng. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, với những người bạn không chánh niệm, với những người bạn chỉ lo biết bản thân của mình mà không nghĩ gì về cho tổ chức, không nghĩ gì về cho một đại cuộc, chúng ta chơi với những người bạn đó cũng phải coi chừng, giống như những người đi rừng phải cảnh giác những thú dữ, những rắn độc, những gai nhọn. Giống như một người mà bị vết thương phải thận trọng trước sự nguy hiểm của ruồi muỗi, của những con vi khuẩn dữ có thể nó tạo nên những nhiễm độc. Đối với người tu học, mối nguy hiểm phát xuất từ sáu trần nó càng nguy hiểm hơn, là bởi vì có được làm Phật, có được làm Bồ Tát, có được làm Thánh hay không á, là cũng từ nơi sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần. Bởi thế thu thúc sáu căn là điều cần thiết, mà phải nói rằng khi mà đã biết thu thúc sáu căn của mình là một giới hạnh cao nhất trong tất cả các giới. Đừng bao giờ nói rằng là tôi giữ năm giới như vậy là đủ rồi, hay là đừng bao giờ nói tôi giữ 250 giới, tôi giữ 348 giới là đủ. Có giữ bao nhiêu giới đi nữa mà sáu căn của mình cứ nghe những cái chuyện tào lao ba láp, tâm mình bị dao động ngay. Mắt thấy những cái chuyện trời ơi đất hỡi, khó tu. Nói chung là khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không biết thu thúc sáu căn đó, nó giống như là chúng ta đã mở cửa để cho những độc tố đó nó tràn vào trong cơ thể của mình. Như vậy, cho dù là mình giữ bao nhiêu giới đi nữa, mình vẫn được coi là người phá giới như thường. Quý vị nghe có thể không hình dung được, nhưng mà thí dụ một cái này để thấy. Bây giờ mình nghe những cái chuyện không lành mạnh, trong tâm tư của mình khởi lên một cái sự lo lắng, rồi mình nói ra những điều bất kính, nói ra những điều không thật, có phải mình phạm giới nói láo không? Có không? Dẫn tới liền. Từ nó dẫn tới là mình phá giới ngay. Cho nên là thu thúc sáu căn là giới hành cao nhất trong tất cả các loại giới. Thứ hai là điều độ trong khi ăn uống. Có thể nói nhìn đói thì rất là dễ, nhưng mà ăn ít và điều độ nó rất là khó. Đây là kinh nghiệm mà lúc thầy Đồng Trung còn đi học đó. Có những cô bạn Mỹ họ mập lắm. Có một lần thầy Đồng Trung mới hỏi là tại sao ta không thấy mà ăn hết trơn mà sao cứ mập hoài. Thì nó cười, nó không nói. Một anh bạn kế bên nói, mày đừng tưởng á, nó nhìn ăn đó, nhưng mà nó nhìn ăn một tuần lại như vậy đó, đến khi mà nó ăn là nó ăn gấp đôi gấp ba lần cái đó. Đối với người Mỹ họ mập, họ sợ lắm. Họ gọi là diet á, có nhiều khi là chỉ uống nước, hay là có nhiều khi ăn một thứ gì đó lặt vặt thôi. Có thể là họ diet một tuần, hai tuần gì đó. Nhưng mà sau khi mà hết thời kỳ họ gọi là diet, họ ăn lại, ăn còn gấp đôi, gấp ba lần cái lúc mà nhìn ăn. Do vậy mà nó mập. Chư Tôn Đức bảo rằng là ăn ít mà điều độ nó rất khó. Thay vì nhìn đói thường xuyên thì bây giờ người Phật tử chúng ta tập ăn uống trong chánh niệm, ý thức được nhu cầu thực sự của mình. Do vậy đó mà chúng ta cần phải phân biệt sự cần thiết để mà ăn hay là sự tham để mà ăn. Người ta thường nói là ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Việc mà chúng ta thấy cần thiết ăn để mà sống nó khác, còn ham ăn là nó khác. Đào luyện cơ thể của mình, tập đưa cho chúng ta một khuôn phép, không phải là điều tự hành hạ mình, không phải chúng ta bớt ăn, bớt ngủ, mà đó gọi là hành vi của những người cực đoan. Mà nó có một cái giá trị của nó. Chúng ta phải thực sự đối trị với những biếng nhác và phiền não, và hãy khuấy động những cái đó để mà chúng ta quan sát. Mà đã như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là những cái hành động giống như là ít ăn, ít ngủ, luyện tập cơ thể của chúng ta, đó là một hành động tích cực chứ không phải tiêu cực đâu. Một khi mà chúng ta hiểu được nó như vậy thì hành động mà chúng ta cho là cực đoan đó nó không cần thiết. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, phải ngủ ít nói lại, nhằm để đối trị những ham muốn của chúng ta. Cho nên cái hay nhất tránh bệnh là phải ăn uống điều độ. Tránh khủng hoảng tinh thần là phải làm cho mình thức ngủ điều độ. Nói chung á, là bất cứ một cái gì đó, nếu mà chúng ta làm việc có điều độ là chúng ta khỏe mạnh thôi. Khi mà chúng ta biết tiết chế điều độ thì những phiền não, những biếng nhác, những cái gì mà không lành mạnh đó nó xuất đầu, nó lộ diện ngay. Yếu tố thứ ba trong ba căn bản mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng đó là tỉnh thức. Muốn có chánh niệm là chúng ta phải nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ thực hiện khi mà chúng ta cảm thấy thích thú. Nhiều khi tâm tư của chúng ta nó dễ vui lắm. Khi mà chúng ta thấy khỏe rồi đó, mình nghĩ, ôi bữa nay mình nghỉ ngồi thiền cũng được rồi, không cần ngồi nữa bởi vì tâm tư thoải mái quá, thôi đi chơi, đi coi cine. Như vậy không được. Chúng ta phải thực tập liên tục và biết rằng nếu mà chúng ta ngưng là nó sẽ ngưng ngay. Quá thật, những sự cố gắng của chúng ta mà có liên tục á, nó sẽ giúp cho chúng ta có một sự thăng bằng, khỏe mạnh, thoải mái và an lạc. Bây giờ quý vị nghĩ là mình khỏe mạnh rồi, mình thở cho nó bình thường rồi, mình nghĩ là mình cần ngưng thở, không thở nữa thì quý vị nghĩ sao? Ngưng thở là đứt thở, mà đứt thở là sao? Là rồi. Nó giống như người mà đạp xe đạp vậy. Xe mà chạy nhanh, chạy có trớn á, là mình phải biết rằng mình cứ tiếp tục mình đạp hoài thì xe đạp nó mới chạy. Còn bây giờ mình nói ô thôi nó chạy rồi, thôi mình ngưng lại không đạp nữa là nó ngưng liền. Thì cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay mà chúng ta có được một thân thể khỏe mạnh, tráng kiện, có được một cuộc sống hạnh phúc bình yên là do vì chúng ta đã tạo duyên lành, biết tu tập và biết hướng dẫn cuộc đời mình vào nơi thánh thiện. Thì chúng ta cũng phải tiếp tục những gì mà chúng ta làm. Đừng nghĩ tới đó là đủ rồi, tôi thấy thoải mái rồi, ngưng thì làm sao? Nó sẽ tuột dốc. Cứ coi như một kinh nghiệm của nhà nông đi. Nếu mà năm nay lúa thóc được mùa đầy đủ có ăn rồi đó, thì cũng phải lo cày cấy để sang năm nó mới còn mà ăn chứ. Nếu mà nghĩ rằng hôm nay nó đầy đủ rồi, thôi khỏi cày khỏi cuốc nữa, thì sang năm lấy gì ăn? Bây giờ chúng ta có phước báo đầy đủ, thì chúng ta phải biết giữ những cái gì mà chúng ta đã và đang có. Cho nên phải mở rộng tầm mắt của mình ra cho nó rõ ràng để mình thấy. Đừng nghĩ có những lúc chúng ta ngưng nỗ lực là vì nghĩ rằng mình đầy đủ. Nếu mà ngừng sự nỗ lực của chúng ta thì những cái gì mà chúng ta đang có đó, nó sẽ từ từ nó mất đi, nó hết đi, nó chậm lại. Và cuối cùng chúng ta rơi vào tình trạng không cứu chữa được. Phải luôn luôn duy trì chánh niệm. Đừng để cho tâm tư của chúng ta chạy hoang trong bầu trời của tâm thức. Đừng nghĩ có những lúc chúng ta ngừng nỗ lực mà có thể nhận biết chính mình. Có thể lúc đó chúng ta biết, nhưng mà ngưng hoài chúng ta mất đi kiểm soát, không biết được con người của mình là ai. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy mơ hồ với những gì mà chúng ta đã làm, mơ hồ vì phía trước mình không biết làm cái gì. Rồi cuối cùng làm sao? Mình thua cuộc. Chúng ta phải tiếp tục thở trong bất kỳ chúng ta làm gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng giống như chúng ta nỗ lực tu học. Cho dù là chúng ta đã thành đạt được một cái gì đó, hay là cho dù chưa thành đạt, cũng phải tiếp tục tu học. Nếu chúng ta không thích một vài sinh hoạt nào đó, chẳng hạn như tụng kinh, trì chú, niệm Phật, kinh hành, vì vậy mà chúng ta bỏ qua sự hành trì, thì đó là nguyên nhân chúng ta ngừng tỉnh thức. mà nguyên nhân ngừng tỉnh thức đó nó dẫn tới cái nguyên do khác là chúng ta bắt đầu xuống dốc sa đọa. Thu thúc thân tâm của chúng ta trước, đó là điều mà chư tôn đức dạy. Mở rộng tầm mắt của chúng ta trước để chúng ta hiểu người khác, để chúng ta biết người khác. Nếu chúng ta nhận thấy những trạng thái liên tục sinh và diệt của tâm mà không bị ràng buộc vào đó, không bị ràng buộc vào hạnh phúc hay là khổ đau, thì những đợt tái sinh mới của tâm thức đó nó càng dần dần nó ít hơn, nó ngắn hơn. Buông bỏ những cái sự phân biệt, buông bỏ tâm thức chạy rong rồi, thì dù chúng ta có gặp những hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng không bị dao động. Tu hành mà đúng cách như vậy đó, thì nghiệp cũ của chúng ta từ từ nó tiêu tan, phước từ từ nó sanh. Biết được việc sinh và diệt như thế nào rồi, thì chúng ta đã mở rộng được tầm mắt của mình, và chúng ta có thể duy trì chánh niệm và thản nhiên trước mọi sự việc. Lúc đó chúng ta có thể buông bỏ những nỗi sợ hãi về đau khổ của thân, của tâm, của chính mình, và chúng ta tìm lại chính con người thật của mình. Khi mà chúng ta tìm lại được con người thật của mình rồi, thì không còn cái gì vui hơn là thấy được con người thật của mình. Nói tóm lại, tu học là để cho tâm tư chúng ta được nhẹ nhõm và gợi mở để cùng đồng hành với người mà chúng ta thương. Do vậy, cho dù phải đầu tư bao nhiêu vụ việc trong đời sống để mà chúng ta trở thành một người triệu phú, tỷ phú nào đó, nếu phải nói cần thì cũng cần. Nhưng mà dầu cho dù là chúng ta đầu tư như thế nào trong cuộc đời, cũng nên lưu ý là chúng ta hãy nhớ bỏ một ít thì giờ để mà cùng đồng hành với người mình thương. Tại vì họ sẽ không có mặt với chúng ta mãi mãi. Người mà chúng ta thương có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là cha, là mẹ. Cha mẹ không phải lột da sống đời với con. Chồng vợ cũng phải lúc nào cũng sánh vai đi mãi trên trường đời, mà có lúc cũng phải chia tay. Cho nên chúng ta phải dành tất cả mọi tình thương cho người mà chúng ta thương. Và hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước mắt nhìn chúng ta, phục chúng ta. Tại vì nếu những người đó là những em bé, thì những cô hay là những cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rồi cũng xa rời chúng ta. Nếu người đó là chồng hay là vợ mình, họ có thể nhìn được chúng ta ngày hôm nay, họ có thể đi với chúng ta song hành trên trường đời trong thời gian này, nhưng mà một lúc nào đó rồi cũng phải chia tay. Khi mà chúng ta biết được như vậy rồi đó, thì hãy nhớ giữ những cái gì mà chúng ta có. Nếu có thể được, ôm chặt người thân của mình, tại vì đó là món quà vô giá mà chúng ta có thể ban tặng cho người khác, ban tặng cho người thân mình. Vì đó là một điều rất là đẹp, bởi vì nó phát xuất từ trái tim của mình. Vì thế mà hãy nắm tay nhau và trân quý những giây phút được coi là thân thiện, được coi là lành mạnh và hạnh phúc. Tại vì biết rằng thời gian đó nó sẽ không còn mãi mãi với chúng ta. Do vậy mà hãy có thì giờ để mà thương nhau. Hãy có thì giờ để mà lắng nghe nhau. Và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm tư của mình. Chúng ta cũng hãy luôn luôn nhớ, cuộc sống không phải đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời. Tại vì nếu cuộc sống mà đo bằng hơi thở, đo bằng thời gian, mà trong hơi thở đó, trong thời gian đó, chúng ta cứ đem lại những cái đau khổ phiền muộn cho nhau hoài, thì cho dù là sống với nhau đến bao nhiêu năm trong cuộc đời, chúng ta vẫn thấy đó là một cực hình. Nhưng mà nếu chúng ta sống bằng những giây phút kỳ diệu, bằng những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời, tức là chúng ta đã mang hơi thở cùng với sự thăng hoa trong cuộc sống của chúng ta đến cho người thân và người thương của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp mở rộng tầm nhìn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.